Quý vị và các bạn thân mến, triết gia hiện sinh của Pháp Albert Camus đã nói, con người là tạo vật duy nhất không chấp nhận chính mình. Con người đành phải chịu đựng chính mình. Và chính vì phải chịu đựng mình mà con người luôn phẫn nộ với những giới hạn của mình và tìm cách vượt qua chính mình. Một trong những thể hiện của thái độ không chấp nhận chính mình là ước mơ bất tử trường sinh được nuôi dưỡng và bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Từ các vua chúa Ai Cập qua Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa đến các lãnh tụ độc tài của thời đại và cuối cùng các nhà khoa học của thời đại, con người vẫn tìm đủ mọi cách để trở thành bất tử. Các vua Ai Cập khi qua đời không những được ướp xác mà người ta còn chôn sống cả những người thân tín của họ. Tần Thủy Hoàng cũng đã suốt một đời đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Những cái xác ướp của thời đại hiện đang được trưng bày trong các lăng tẩm nguy nga mà sự bảo trì đòi hỏi bao nhiêu tốn kém cũng là thể hiện của cái giấc mơ được sống mãi, dù chỉ là sống mãi với một thứ hào quang giả tạo. Giấc mơ được sống mãi ấy ngày nay cũng đang được các nhà khoa học muốn hiện thực hóa qua việc tạo sinh vô tính con người hay sử dụng tế bào gốc của các phôi thai người để chữa trị những căn bệnh nan y và như vậy vượt qua chính biên giới của sự chết. Trước khi chết, người ta chỉ cần để lại một tế bào sống của mình và từ đó các nhà phù thủy khoa học sẽ nối dài cuộc sống của mình bằng cách tạo sinh vô tính một con người y hệt như mình. Với tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, các nhà phù thủy khoa học cũng sẽ đánh bại thần chết bằng cách chữa trị mọi căn bệnh nan y. Nhưng viễn tượng mà các nhà khoa học đang vẽ ra về một loài người trường sinh bất tử trên mặt đất này không chỉ thỏa mãn ước mơ được sống mãi, nó còn gợi lên bao nhiêu hệ lụy mà một cái nhìn có trách nhiệm không thể làm ngơ. Những con người trường sinh bất tử ấy sẽ là những con người bình thường hay là những quái thai? Có được phép sử dụng hay sản xuất phôi thai người để sử dụng vào việc chữa trị các căn bệnh nan y và làm cho con người trường sinh bất tử không? Đó là những câu hỏi mà tinh thần trách nhiệm không thể tránh né được. Tụ trung, sống và cư xử có trách nhiệm là đòi hỏi thiết yếu của con người. Đã là người thì đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng nói đến trách nhiệm cũng là nói đến thân phận giới hạn của con người. Chính vì tính giới hạn ấy của thân phận con người, mà tự do cũng đương nhiên có tính giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chân lý mà lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ. Mẹ Maria là mẫu mực của một con người có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy trước tiên được thể hiện qua sự cộng tác của mẹ trong mầu nhiệm nhập thể. Mẹ đã thưa xin vâng với tất cả tinh thần trách nhiệm. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào một chương trình của Thiên Chúa. Trong đó sự cộng tác của con người phải là toàn diện. Thưa xin vâng là ý thức về thân phận bất toàn và giới hạn của con người, nhưng đồng thời cũng triệt để tin tưởng nơi quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính vì đã thưa xin vâng một cách triệt để, mà mẹ Maria đã là người đầu tiên trong nhân loại vượt qua được ranh giới của sự chết để trở thành trường sinh bất tử thật sự. Chấp nhận thân phận giới hạn của kiếp người và tin tưởng ở quyền năng của đấng có thể làm được mọi sự, mẹ Maria đã được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ đã trở thành đích điểm của cuộc lữ hành đức tin của chúng ta. Mẹ đã chỉ ra cho chúng ta con đường đích thực để đi, hầu đạt được cứu cánh vĩnh cửu của chúng ta. Nhìn lên mẹ từ giữa bao nhiêu giới hạn bất toàn và khổ đau của kiếp người, chúng ta được mời gọi củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Lạy mẹ Maria, giữa cuộc đời khổ lụy và tâm tối, xin cho chúng con luôn nhận ra ánh sáng để tiến tới. Ước gì bài ca ngợi khen mà mẹ và cộng đồng tiên khởi đã hát vang cũng trở thành tâm tình của chúng con.
Chung luôn.